Pháp thân tỏa sáng mang em mãi đành toàn em na ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức mặt trời đi thời gian qua mau màng sống vô thường ngưỡng mong đại chúng hằng thường tinh tiếng dịp tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Con đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai mùa an cư của chư tăng ni tại tu viện Kim Sơn. Theo tinh thần của chương trình tu học một tháng của chư tăng ni đó, thì mỗi sáng thứ bảy đó chúng ta uống trà với nghi lễ, tức là có y pháp và mình ngồi thiền. sau đó uống trà. Và trong những lần tới thì quý thầy, quý sư cô có thể góp ý chia sẻ với nhau trong cái sự thực tập. Hôm nay là cái tuần đầu, thành ra mình chưa có thời gian để quán chiếu, để thực tập. Cho nên sáng nay như là một cái buổi nói chuyện ngắn mở đầu cho chương trình tu học của chúng ta. Suốt trong một tháng đó, thỉnh thoảng cuối tuần hoặc là trong tuần có quý Phật tử thân hữu ở xa tới đó, thì chúng ta cũng mời các vị cùng tham gia sinh hoạt chung với chư tăng chư ni. Chúng ta phải cố gắng tu tập thế nào để hòa hợp được với tất cả mọi giới Phật tử, dù là xuất gia hay là tại gia. Cho nên trong những cái sinh hoạt chẳng hạn như là ngồi thiền, uống trà, ăn cơm chánh niệm, đi thiền hành, chấp tác, cho đến tụng kinh bái sám, vân vân, mình có thể hòa hợp với nhau và làm việc chung với nhau được. Qua tinh thần đó thì chư tổ có dạy đó là kiến, kiến pháp tràng ư xứ xứ. Kiến là xây dựng, tràng là đạo tràng. Nhưng mà xây dựng đạo tràng ở trong tinh thần của chánh pháp. Kiến pháp tràng ư xứ xứ nghĩa là ở đâu có các giới Phật tử, tăng ni hay là các Phật tử tại gia câu hồi với nhau để thực tập chánh niệm, thực tập thiền định, thực tập về giới hạnh và thực tập về thương yêu, thì cái chỗ đó là pháp tràng. Và chữ pháp tràng đó mình thường nghe quen là đạo tràng. Các ngôi chùa nhỏ lớn, quý thầy, quý sư cô, các Phật tử thành lập mình thường gọi là đạo tràng. Cái chữ đó nó rất là hay. Đạo tràng nó dưới một hình thức của ngôi chùa, của một cái trú xứ để thực tập về Phật Pháp. Vì vậy mà tu viện Kim Sơn mình cũng gọi là đạo tràng Kim Sơn, thay vì mình nói tu viện. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến kiên lập đạo tràng tình thương, kiên lập đạo tràng tình thương, tức là mình căn cứ ở trong sự thực tập và trong lời Phật, lời tổ dạy để mình làm cho nó rõ ra, và mình đến đâu cũng xây dựng được nhiều cái đạo tràng làm lợi ích cho nhiều người, không những các giới Phật tử thôi mà cho những người chưa quy y, chưa phải là chính thức Phật tử, và xa hơn nữa là cho những người có cái đức tin và có truyền thống tôn giáo khác cũng vẫn thừa hưởng được cái di sản quý báu của pháp tràng, của sự thương yêu. Cho nên trong khóa tu này mình có thể nói một vài pháp thoại, ít nhất là 3 hay 4 pháp thoại nói về kiên lập đạo tràng thương yêu. Tức là mình dùng cái chữ ở trong bài sám á, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma, thiều long tam bảo. Tức là nơi đâu có lập cái đạo tràng để tu tập và phát triển cái đạo từ bi đó, thì mình có thể phá được những cái lưới nghi ngờ ở trong tâm mình, cái lưới ngăn cách giữa mình và người khác, và những cái chuyện sai lầm về suy tư, về nói năng, về cư xử, nó được được hàn gắn, được thiết lập và hóa giải. Và mình làm được như vậy đó thì gọi là xiển dương Phật pháp. Làm được như vậy gọi là tội tà hiện chẳng, tức là dẹp đi những cái sai lầm và làm cho nó rõ ra cái sự tốt lành, tươi mát cho cuộc sống. Đó cũng là ý nghĩa sự thực tập, sự tu học ở trong mùa an cư và trong những khóa tu cho mọi giới Phật tử. Xin quý vị cứ thong thả tiếp tục uống trà, có những cái bình trà ở trên bàn đó, các vị chia nhau. Quý vị ngồi nghe chúng tôi nói đó cũng như uống trà, hai loại trà. Một loại trà mình sờ nắm được, tiếp xúc được, còn một loại trà chỉ nghe và cảm thôi. Thưa đại chúng, hồi chúng tôi mới vào chùa đó, sư ông dạy chúng tôi, dạy các huynh đệ đó, ngày nào cũng lễ sám hối. Sám hối qua tinh thần của văn kinh Lương Hoằng Sám đó. Và từ những cái sự thực tập đó, từ những cái ảnh hưởng đó, hàng năm tu viện Kim Sơn đó, đều có lễ sám, nhất là trong những cái mùa an cư đó. Mình lễ sám ít nhất là cái tuần thứ nhất lễ sám, và mình đọc văn kinh Lương Hoằng Sám. Và cái bản kinh mà chúng tôi thường trì tụng cũng như tu viện Kim Sơn và một số lớn các chùa thực tập đó, là do sư ông chúng tôi, bộ sư chúng tôi dịch từ nơi Hán văn. Và cũng có vài ba vị tôn đức dịch, trong đó có bản dịch của sư ông Thích Trí Quang. Nhưng mà bản dịch của thầy chúng tôi xuất hiện sớm nhất trong sự chuyển ngữ tiếng Việt, và được trì tụng, được thực tập nhiều đạo tràng khác nhau. Và chúng tôi nhớ rằng là hồi mới vô hành điều, ngoài học kinh, học luật, ngày nào sư ông cũng bảo phải lại sám hối và đọc kinh Lương Hoằng Sám. Sau này lớn lên mới nhận được cái yếu chỉ và cái năng lực do sự hành trì của pháp sám hối qua tinh thần sám văn Lương Hoằng Sám. Các điều thì lại ít thôi. Khi những mùa an cư mới lại sám hối nhiều, còn thường thì cũng tổng một quyển, bởi vì kinh Lương Hoằng Sám nó ngắn lắm. Tổng một quyển xong rồi thì sám hối. Nhưng mà sư ông dạy rằng là khi tổng đến cái danh hiệu của Đức Phật Bồ Tát á, thì sám hối. Và sám hối cái đoạn đã xong rồi thì tiếp tục tổng đọc cho đến khi hết kinh và hồi hướng. Nhưng mà chúng ta thực tập tại tu viện Kim Sơn á, là mình đọc tụng xong vừa cái văn sám vừa danh hiệu của Đức Phật các vị Bồ Tát, rồi hồi hướng xong cuối cùng mình lại sám và bê mạc. Nó đơn giản hơn, lại ít hơn, nhưng mà mình có cái ý thức sâu hơn và để ứng dụng trong đời sống nhiều hơn là ngày xưa chúng tôi thực tập. Ngày xưa chúng tôi thực tập thì cứ nghĩ rằng mình tu tập trong khi lại sám và trong khi đọc kinh thôi. Ngoài cái giờ lại sám, đọc kinh và ngồi thiền á, thì mình thấy mình không có tu nữa. Và cảm thấy rất là bận rộn, tức là phải đi tưới cây, phải đi nấu ăn, phải đi cày ruộng, phải đi đông lúa, xay gạo, làm việc gần như suốt ngày, không có giờ để học. Nhất là khi mà chúng tôi vào trường tiểu học rồi, thì cả hai chương trình vừa học kinh, học luật và vừa học chương trình ở ngoài nữa. Thành ra phải cố gắng nỗ lực lắm mới học bài được. Và nếu hồi đó mà mình biết tu tập ở trong khi bận rộn thì nó sướng không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà không có biết. Thành ra cứ nghĩ rằng là thầy bắt mình làm việc cực quá và không còn thời giờ để tu, để học. Do vậy một số lớn các huynh đệ bỏ chùa đi, không tu nữa, đi tìm cái nơi thong thả hơn, sướng hơn. Nhưng mà sau này chúng tôi biết cái số mà bỏ thầy, bỏ tổ mà đi như vậy đó, ít khi mà dừng chân lại và tu suốt cuộc đời. Bởi vì hầu như ở Việt Nam tới chùa nào cũng phải hành điều, phải thực tập, phải làm việc, giống nhau. Cũng do cái biến cố đó mà một số các điều ở các chùa được gọi là Bắc Tông hay là Phật giáo Đại Thừa đó, đi qua bên các chùa Phật giáo Nguyên Thủy để tu tập. Và họ thành công. Họ thành công, có thể không phải hầu hết, nhưng mà chúng tôi thấy có một số thành công. Trong đó cái người chúng tôi biết rõ nhất là thầy Pháp Nhật. Bây giờ ngài trụ trì chùa Liên Hoa tại Dallas. Ngài là hành điều tại chùa của Đức Ông Đệ Nhất Tăng Thống tại Huế. Cực quá, cho nên thầy đổi qua bên chùa Nguyên Thủy tu. Sau khi thầy đổi thì vào tu Đà Nẵng và chúng tôi quen thân nhau. Thầy vẫn bằng y vàng đi học, và khi chúng tôi thời gian vô Đà Nẵng rồi thì cũng cùng đi học với nhau, không còn làm việc nữa. Thành ra thân nhau lắm. Và thầy còn rất trẻ mà đã ra làm phó đại diện giáo hội tỉnh Đà Nẵng. Hồi đó thầy cũng khoảng lớn lắm, là khoảng 25 hay 27 tuổi thôi. Và làm phó chánh đại diện của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Đà Nẵng. Và chúng tôi quen nhau từ đó. Nhưng mà vẫn có cái so sánh rằng là tu ở bên Phật giáo Nguyên Thủy rất là sướng. Không có quét nhà, không có nấu ăn, không có tấp tác. Chỉ biết hành thiền rồi đi khất thực thôi. Hai việc chính của Phật giáo Nguyên Thủy là hành thiền và đi khất thực. Ngoài ra nếu những vị vững chãi rồi thì được đề cử làm cho thọ, hướng dẫn cho các giới Phật tử và các đàn em. Hồi đó chúng tôi cũng muốn nhảy qua Phật giáo Nguyên Thủy. Có nhiều lần như vậy, nhưng mà thấy mình ở chùa cũng sướng quá đi. Bởi vì khi mà vào nhập học ở trong Phật học viện rồi đó, thì đâu có làm gì nhiều. Chỉ lo ăn học và có những cái giờ giấc đâu ra đó. Không phải như hồi đang ở với sư ông, ở với bố sư mình nữa. Nhưng mà nếu hồi còn ở với sư ông đó, mà có cái cuộc so sánh đó thì có thể bỏ thầy, bỏ huynh đệ và thay đổi, tức là đi qua tu bên Phật giáo Nguyên Thủy sướng hơn, thoải mái hơn và không có hành điều quá cực khổ như là truyền thống của Phật giáo Bắc Tông. Và chúng tôi nghĩ rằng một vị mà đi tu á, có cái căn bản tu học và gắn bó với thầy và tổ hay không, cái điều này là một cái đại sự, một cái nhân duyên rất là lớn. Bởi vì hồi tu mình còn nhỏ, mình không có cái nhân duyên đó, thì mình bỏ thầy, mình bỏ đạo một cách rất là dễ dàng. Khi gặp những cái khổ, khi bị la rầy, khi bị phạt, khi bị đuổi, cho nên có thể bỏ tăng thân, bỏ chùa, bỏ huynh đệ mà đi rất là dễ dàng, không còn nuối tiếc gì hết đó. Tại vì mình sống mà không có tình thầy trò, không có tình huynh đệ. Và cái điều rõ ràng là mình không có hiểu được giáo lý trong cái việc thực tập cho nó rõ. Do vậy cái việc học giáo lý và cái việc soi sáng giáo lý ở trong đời sống hàng ngày nó rất là quan trọng cho những người mới tập tu, cho các giới cư sĩ và ngay cho những vị xuất gia tu lâu cũng phải được soi sáng cho thật là rõ, thật là cụ thể, mình mới trân quý pháp bảo, trân quý những lời của thầy, của tổ dạy. Bằng không thì mình mất cơ hội rất là nhiều, mất cơ hội rất là nhiều. Thưa đại chúng, cái văn bản về Kinh Lương Hoàng Sám có đến 10 cuốn. 10 cuốn. Thì văn kinh này không phải là trực tiếp Đức Phật nói, mà chính do Ngài Tế Công Hòa Thượng được sự đề cử của Vô Lượng Vô Đế soạn thảo văn bản Sám Pháp Lương Hoàng. Và khi vua đề bạc Hòa Thượng Chí Công thì Ngài cũng mời một số các tôn đức đương thời cùng làm việc chung với nhau để soạn ra cái pháp bảo này. Trường thuyết được ghi lại, trường thuyết thì không phải mình không có tin, nhưng mà nhiều khi nó biến chuyển qua thời đại thì có thêm thắt chút định cho nó hào hứng, cho nó có cái vẻ huyền bí. Thành ra chúng tôi hay dùng cái chữ trường thuyết là khi về lịch sử xác chứng mà chưa phải là hoàn mãn lắm. Chẳng hạn như cuộc đời Đức Phật Thích Ca truyền thuyết là khi Ngài sinh ra có đi được 7 bước và 7 đóa sen nở ở dưới chân. Gần đây có một cái bộ phim mà Ấn Độ đóng cuộc đời của Đức Phật đó. Họ không sử dụng cái 7 bước chân nở hoa sen nữa, nhưng mà họ nghiên cứu lịch sử cũng khá kỹ, khá chính xác. Chẳng hạn như Phật giáo Bắc Tông thì nói Thái tử Tất Đạt Đa đi tu hồi 19 tuổi. Nhưng mà trong Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì 19 tuổi là ngày lập gia đình và đến 29 tuổi mới đi tu. Thành ra nó sai biệt một số mà do cái lòng tin dựng lên và làm cho cái cuộc đời của Đức Phật nó thêm những cái nét chấm phá. Và khi mình đọc kinh điển hay là sám văn cũng có cái nét đó. Thì trong lời tựa đó, theo chúng tôi gọi là truyền thuyết, theo lời tựa, ngay cả tựa của Ôn Thế Quang cũng có nói rõ như là cái văn chính mà được dịch đấy. Nói vợ của vua Lương Võ Đế tên là Hy Thị. Ở trong kiếp trước của bà đó là làm một con trùng nằm nơi chậu bông trong sân chùa đó, và có cái công đức là đúng 3 giờ sáng đó, là đi lắc chuông cho đại chúng thức dậy. Thì cái con trùng thì nó đâu có đi được như cô Thanh Diệu Giác, không có đi được như cô Thanh Diệu Pháp. Thì con trùng nó nằm ở trong cái chậu bông đó, nó reo lên, nó reo lớn lên, và cả chùa nghe hết á. Và khi ai nghe con trùng reo là biết 3 giờ sáng thức dậy, không có trễ giờ. Nhưng mà trong đó có một thầy, thầy đã là thầy trí sự ở trong chúng trên 200 thầy, và thầy đã ghét cái con trùng đó nhất. Bởi vì thầy làm việc rất là khuya, phải đi kiểm soát cửa ngõ, rồi lo lắng đủ thứ cho tăng chúng, mà thức dậy quá đi, cho nên ông ta nhức đầu, ngại ngủ. Vì vậy mà có cái mặc cảm cái con trùng đó. Một lần nó reo lên thì thầy không có vui, thầy có thành kiến với nó. Có lần thầy nghĩ tại sao không reo lúc 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ mà reo 3 giờ sớm quá đi. Và vì vậy mà hôm sư phụ đi vắng, thầy nghe nó reo và reo in ỏi. Tại vì sư phụ đi vắng thì mọi người đều ngủ hết, cho nên nó reo lớn lên. Và thầy trí sự này có cái thành kiến về nó sẵn rồi. Thầy cầm cái dao mà cắt đồ thường thôi. Thầy thắp cái đèn, thầy ra ở nơi cái chỗ cái con đó kêu, thầy dần. Thầy đưa cái dao, thầy xăm xăm ở trên cái đũa hoa đó. Và ở dưới, phía dưới thì cái chỗ nghỉ ngơi, cái đào tràng của con trùng ở. Thầy đưa cái dao, thầy băm băm sao đứt lưng nó, và nó chết. Và sư phụ đi về thì sáng dậy không nghe con trùng đó nó lắc chuông nữa. Mọi người ngủ ly bì hết, trễ giờ hết. Thì sư phụ mới ra cái chỗ đào tràng con trùng nó ở đó. Thì ngài mới đưa tay bắn ra thì thấy nó đứt lưng, đứt hơn một phân nửa và nó chết. Cái lúc đó ở trên cái y của ngài là y đỏ, ngài đứng mang cái y đỏ, và ngài lấy cái chéo giữa, ngài xé cái y đỏ một miếng và bỏ cái lưng con trùng đó lại nhẹ nhàng, rồi bỏ trong cái vải đỏ, điều đó, và đem cấp tán và chôn cất như là một người. Và hôm đó đại chúng có làm lễ cầu siêu, hồi hướng và tiễn đưa một linh hồn ra đi. Và thưa quý vị, cái con trùng mà nó lắc chuông đỏ sau này đầu thai làm một cái cô gái rất là đẹp, con của một nhà giàu, và sau đó trở thành vợ của vua Lương Võ Đế. Tức là nhờ thịnh chuông, lắc chuông cho đại chúng nghe mà làm cô gái đẹp, và cái quả báo lớn là được làm hoàng hậu. Nhưng mà ở trung tâm bà hoàng hậu này có một cái ác kiến, tức là có một cái nhìn rất là xấu đối với các thầy. Hãy thấy người nào cạo đầu á là ghét thôi. Tăng hay ni mà cạo đầu là bà nhìn vào là bà giận lên, cái máu bà dễ sợ lắm, giận lên. Bà không có muốn nhìn chứ đừng có nói đi chuyện nữa. Vì vậy mà vua Lương Bồ Đề hay thỉnh tăng sư vào ở trong nội viện để mà thuyết pháp, và hay đảnh lễ cúng dường chư tăng. Thì bà thấy bà càng giận lên nữa, cho nên bà đã dùng nhiều cái lời lẽ cũng như dùng cái ác tâm cư xử với chư tăng chư ni. Đó là cái lý do mà sau khi bà chết, đọa làm cái con mạng xà, con rắn. Đêm đêm vào trong cung vua, cái mùi hôi tanh và gọi những cái lời tha thiết nhờ chồng, tức là nhờ vua đó. Cứu giúp vì bị đọa lạc do cái hận tăng ni, do cái ác kiến đối với Tam Bảo mà ra. Thì vua nằm mộng thấy, và cũng như nhiều lần thấy con rắn xuất hiện ở trong cung điện, mùi hôi thối lắm. Thì vua sợ quá cho nên mời Hòa Thượng Chí Công tới thưa cái chuyện này. Thì Hòa Thượng nói rằng phải lập đạo tràng để cầu siêu cho Hoàng Hậu. Và sau khi lập đạo tràng, viết 10 cái cuốn sám pháp làm lễ cầu siêu, mời các vị tăng ni thiết lập đạo tràng nhiều nơi ở trong nước để cầu nguyện. Và nhờ vậy bà Hoàng Hậu thoát kiếp rắn, không còn chịu đọa đầy đau khổ nữa. Đó là cái sự tích mở đầu của sám văn Lương Hoàng. Chữ Lương Hoàng là sám văn này được vua Lương Bồ Đề yêu cầu và tạo lập ra, cho nên dùng chữ Lương là đời nhà Lương, Hoàng là ông vua đời nhà Lương. Và sám văn từ bi, dùng cái nước từ bi để mà rửa những cái oan nghiệt, những cái khổ đau của người chết. Thế đại chúng, theo chúng tôi đó, thì đó là một câu chuyện nó có tính cách truyền thuyết hay là dựng lập lên để dạy răng người đời hơn là sự thật. Bởi vì khi đọc lịch sử, chúng ta biết rằng là cái thời đại Lương Vũ Đế đó, ngài rất là trọng Phật pháp và ngài muốn triển dương Phật pháp. Bởi vì Phật pháp đến thời Lương Vũ Đế là bị suy đồi. Tăng ni không có tu tập một cách nghiêm túc. Nhiều người đã mang cái hình thức tăng ni nhưng mà không có hành trì giới luật. Và đa số mọi giới Phật tử thì theo nhiều cái tín ngưỡng khác nhau và không có tin vào Phật pháp vì không có tăng ni dạy dỗ, không có các nhà lãnh đạo Phật giáo giỏi và có đức hạnh. Cho nên xã hội xáo tròn và dân chúng bê tha. Cái thời đại Lương Bồ Đề là cái thời đại mà cái hiện tượng tứ đủ tường nó xảy ra ở trong mỗi gia đình, ở trong mỗi xóm làng và ở trong nhiều nơi khác nhau. Và khi vua nhìn thấy như vậy thì các thầy lớn, trong đó có Hòa Thượng Chí Công, khuyên nên lấy Phật pháp để mà giáo dục dân chúng thay vì mở lao tù và hành phạt. Và theo chúng tôi đó, cái đạo tràng Lương Hoàng Sám là một trong những cái yếu tố dựng lập xã hội, lấy Phật pháp để mà kiến tạo lại cái sự an ninh, cái sự tốt lành cho người dân và cho đất nước, chứ không phải cá nhân của bà Hy Thị, vợ Lương Bồ Đề. Và có thể đó là một cái câu chuyện dựng thêm, hoặc là có thêm những cái huyền thoại cho nó sống động, cho nó rõ ràng về cái sự kiện tại sao có cái sám văn này, để cho cái lòng tin tưởng về nhân quả tội phước, nhất là của những người dân mà dân trình độ yếu kém, hiểu được cách dễ dàng. Khi nhìn vào thấy nhân và quả, nhìn vào thấy tội và phước, nhìn vào thấy những cái nghiệp báo, thì mình có cái tâm sợ hãi và biết ăn năn sám hối, sửa đổi những cái lỗi lầm, những cái tà vậy ở trong cuộc sống cá nhân, gia đình và đoàn thể. Và chúng tôi đọc kinh Lương Hoàng Sám nhiều lần, thấy cái tinh thần này nó hiện ra ở nơi vua Lương Vũ Đề, ở nơi một số các thầy muốn chấn chỉnh xã hội và muốn đưa cái đạo Phật mà giáo hóa và cắt gãi đời sống của con người. Thank you. Và thưa quý vị, ở trong kinh Lương Hoàng Sám khi mở đầu, chúng ta thấy những nhà thiết lập cái bộ sám văn này đưa ra 12 cái nguyên nhân, 12 cái yếu tố căn bản để mà thiết lập đạo tràng Lương Hoàng Sám. Đây là 12 lý do dựng lập đạo tràng sám pháp. Một là vì thương xót và giáo hóa chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. Hai là nguyện báo đáp bốn ân không có bờ bên, đó là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thiền hữu trí thức và ân chúng sinh. Thứ ba là hành trì và phục sức giới đức thanh tịnh cho các giới tăng ni và Phật tử đã thọ giới không có hủy phạm. Thứ tư là đối với các bậc tôn trưởng luôn luôn kính trọng, quý mến, thân cận và không có sinh cái tâm kiêu mạn. Thứ năm là để giúp tự thân và người khác có lòng bi mẫn rộng lớn mà chấm dứt được những cái tâm sân hận, đấu tranh, thù oán. Thứ sáu là đối với chúng sinh khởi cái tâm oán thân bình đẳng, tức là cái kẻ oán người thân đều mình phải cư xử cho tốt lành mà không có phân biệt quá đáng để gây ra chiến tranh. Thứ bảy là không luyến ái tự ngã, nội ngoại sắc thân, tài vật, không có ích kỷ, biết xả buông. Thứ tám là hết lòng săn sóc kẻ nghèo khó, tích cực làm việc nghĩa, làm việc thiện. Thứ chín là thực hành bốn pháp để giáo hóa chúng sinh, đó là bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Và thứ mười là thực hành hành ban vui cứu khổ với tâm đại từ đại bi. Thứ 11 là chiết phục phiền não và bảo vệ an ninh cho cộng đồng, xã hội và nhân loại. Thứ 12 làm cho cái hạt giống Bồ Đề, tức là hạt giống Phật được tương tục, không gián đoạn ở trong loài người. Đó là cái yếu chỉ và 12 cái nguyên nhân chính để mà lập lên sám pháp. Thưa đại chúng, như vậy khi chúng ta đọc cái lời mở đầu nói cái nguyên ủy của sám văn ấy, và khi đi sâu vào mở đề và nói đến cái nguyên nhân tạo lập sám pháp ấy, thì chúng ta thấy đây là một cái lòng từ bi rất là rộng lớn của vua Lương Bộ Đề, của Hòa Thượng Chí Công và của các vị đại diện lãnh đạo tinh thần tăng ni trong thời đại không phải là nhỏ. Cái tư tưởng này, tinh thần này không phải nhắm vào cá nhân của bà Hy Thị và Lương Vũ Đệ, cũng phải nhắm vào cái triều đài của Lương Vũ Đệ, vua Lương Vũ Đệ, mà nhắm vào con người trong mọi thời đại, mà trong đó có chúng ta bây giờ. Thành ra khi đọc sám văn mà nghiền ngẫm suy tư để tìm kiếm những cái tinh thần của người xưa đó, nó bàng bạc, nó rộng lớn, không có ngàn mẹ. Cũng nhờ vậy mà Phật Pháp được lưu tồn ở trong nhiều thế hệ và chúng ta bây giờ đang được thừa hưởng. Thì qua 12 yếu chỉ và mục đích của sám văn nêu lên ở trong kinh đó, chúng ta vừa nghe đó, thì chúng ta kiểm chứng một số về sự liệu liên quan thời đại của Lương Vũ Đế. Nó cả hai dự kiện mà mình có thể thấy rõ ràng. Thêm một dự kiện nữa là vua Lương Bộ Đế xiển dương cái giáo lý ăn chay. Xiển dương cái giáo lý ăn chay rất là cực mạnh trong thời Lương Bộ Đế. Nhà vua lập một cái ban nghi lễ, trong đó phần nhiều các chư tăng chư ni mà những người gọi là giới đức thanh tịnh, đi kiểm tra, kiểm tra thấy chùa nào mà không ăn chay, Phật tử nào mà hàng tháng không có ăn chay thì được ghi nhận và đem ra giáo hóa. Thành ra cái phong trào ăn chay của thời vua Lương Vũ Đế được phát triển cực mạnh, và cái giáo lý ăn chay đó nó được phát triển từ nước Trung Hoa. Và một cái sự kiện thứ đây nữa là ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa thời Lương Vũ Đế, và Lương Vũ Đế đã không có tiếp nhận vị tổ lớn, tại vì vua Lương Vũ Đế muốn xây dựng xã hội bằng những cái giáo lý thực tiễn, nó có cái sự rõ ràng và có cái tính chất thực tập. Trong khi đó tổ đến thì đưa cái giáo lý vượt thoát, không có đối đãi, thành ra vua Lương Vũ Đế nhận không có kịp, cho nên mất cơ hội. Thì sau khi vua biết đây là cái vị đại tổ sư từ Tây Trúc qua mà mình không tiếp nhận được, sau khi biết thì đã muộn. Nhưng mà kỳ thực á, chúng ta xét cho kỳ á, thì cái vấn đề truyền giáo Phật giáo Đại Thừa được phát triển á, do cái sự đóng góp và do cái sự xương minh của vua Lương Bồ Đề và thời nhà Lương rất là lớn ở bên Tàu, và một số lớn các kinh điển được dịch thuật và được chuyển sang các thứ ngôn ngữ khác. Bây giờ chúng ta được thừa hưởng. Cái đại chúng tu viện Kim Sơn thực tập như thế này. Mỗi sáng người thiền tụng kinh ra đó, thì các thầy, các sư cô gọi là đối thủ sám hối, tức là hai bên hai hàng. Các thầy, các sư cô thành tâm đảnh lễ xuống ba lại mỗi buổi sáng sau khi ngồi thiền tụng kinh, và cũng thực tập mỗi buổi tối sau khi ngồi thiền tụng kinh, và làm như vậy rất là đều đặn mỗi ngày, chứ không phải lâu lâu mới sám hối. Và cái sự thực tập này đã xảy ra tại tu viện cũng suốt hơn 10 năm qua. Nếu các thầy, các sư cô nào mà ý thức được rõ ràng thì có cái tác dụng rất là lớn. Tức là ở nơi mỗi thầy, nơi mỗi sư cô, ngay cả các vị mới tập sự không, cũng là mỗi đạo tràng. Mỗi đạo tràng. Theo chúng tôi quan niệm, mỗi người như vậy là mỗi đạo tràng. Chứ không phải 4-5 người trở lên mới lập được một cái đạo tràng. Trong cơ thể của mình là một cái trú xứ để cho cái hạt giống Phật, cái hạt giống thức yêu nó phát sinh. Vì vậy cho nên ở nơi tự thân của mỗi chúng ta đó, là mỗi đạo tràng thanh tịnh. Tại vì rất là dễ hiểu, nếu mình muốn lập cái đạo tràng mà đông đảo mà mọi người không có giới, không có đức thanh tịnh, không có cái lòng thương đó, thì tới với nhau chỉ là gây gỗ mà thôi. Tới với nhau chỉ tạo thêm cái sự bất hòa thôi. Cho nên cái đạo tràng có thiết lập nó lớn mạnh bao nhiêu thì từ nó mỗi người phải là một cái căn bản của đạo tràng thanh tịnh về giới đức, về sự khiêm cung và về sự nhìn thẳng vào trong con người của mình là một cái đạo tràng thanh tịnh. Cái điều này mình phải quán chiếu cho rõ và mình cảm được. Ở trong một cái trú xứ tăng ni đông cho mấy mà không có cái sự kính yêu, không có sự hiếu thuận, không có sự thương mến và thông cảm lẫn nhau để xây dựng cái tăng thân đó lớn, là tại vì cá nhân không có thực tập, không có giới đức. Cho nên khi mình lại xuống đối với một cái tượng đã là quý rồi, mình lại xuống đối diện với mười phương chư Phật là quý rồi, nhưng mà phải nói rằng nó không có rõ. Mình phải lại trước một nhân vật sống động, biết nói, biết cười, biết thở, biết đi, biết đứng, biết sử dụng cái con người của mình cho cái lợi ích ở trong cuộc sống. Thì đó há là không phải hình ảnh của một vị thầy, của một vị sư cô đang có mặt rất là hiện thực. Đó há không phải là hình ảnh của một Phật tử đã biết tu hoặc chưa biết tu. Và những hình ảnh đó là những cái đối tượng để mình thực tập. Có khi những thầy, những sư cô tu lâu, mình đảnh lễ nhau thì thấy được lắm. Bởi vì người nào cũng đàng hoàng, người nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà có những người mới tu không có dễ thương, hay giận, hay phiền trách, có nhiều phiền não mà mình phải lại người đó. Thì đó là cái chuyện đôi lúc mình không quen, nhìn nó khó nhìn lắm, nó khó cảm, nó khó nhận lắm. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái chiều sâu của cái đạo tràng thanh tịnh của người đó, có thể nó chưa hiện lộ bây giờ, nhưng mà một mai, bởi vì họ chưa có cơ hội thực tập, chưa có cơ hội nghe Phật Pháp. Nhưng mà nếu họ thực tập một thời gian, thì họ cũng đẹp, họ cũng dễ thương, họ cũng có một cái khả năng để hành đạo như mình, không có thua gì hết. Thành ra mình lại đối thủ mà đảnh lễ nhau. Nó rất là dễ thương, nó rất là dễ chịu. Có một vài thầy sư cô khách tới đây thì buổi sáng thấy các thầy các sư cô lễ nhau, họ không quen, họ phiền, họ trách. Nhưng mà họ đã ở vài ba hôm thì họ cảm được, khi nghe chúng tôi tâm sự rằng đây là một cái phương pháp thực tập đều đặn mỗi ngày của không những tu viện Kim Sơn mà mình có thể làm rộng ra nhiều đạo tràng khác nhau. Đừng bao giờ sám hối mà sám hình thức, sám hối mà phải phát nguyện và phải có những cái đối tượng sống đồng để mình thực tập cho nó có tác xúc thật sự trong giây phút hiện tại. Thì cái sám hối như vậy hay là cái cung kính như vậy, nó có cái tác xúc lớn cho cái sự phát triển về thương, về hiểu. Ở Mỹ bây giờ có một số nhà thờ đi xưng tội mỗi buổi sáng đều đặn lắm. Nghĩa là họ ngồi trên xe đi ngang qua cái cửa, ông cha ngồi trong và người này quay cửa xuống. Thưa cha, con là người có tội. Con có tội gì? Hôm qua con đi chơi với bạn nên ngoại tình. Nói thôi, từ nay đừng ngoại tình nữa, thải cái vị thơ vô, đi liền. Ngày nào cũng làm như vậy. Thì có một số người khi họ sám như vậy là họ chấm dứt cái hành động ngoại tình. Nhưng mà cái giáo điều thì họ không đi sâu vào cái vấn đề chấm dứt, mà họ nghĩ rằng như là sám hối và xưng tội như vậy là xong, không còn tội nữa. Mai có chuyện gì thì xưng tội với cha tiếp. Và ông cha là đại diện cho Chúa, cho Thượng Đế. Thì cái số người mà học về thần học không giỏi thì họ nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà thật sự đạo Công giáo họ đã đi xa hơn, không thua gì cái tinh thần sám hối của đạo Phật. Khi sám hối, khi xưng tội là mình chấm dứt cái hành động đó, không tiếp tục nữa, và nguyện phát triển những cái điều lành mạnh mới mẻ hơn, và mình sẽ là xứng danh con của Chúa, con của Thượng Đế, không phải là người tội lỗi nữa. Thì họ đã khám phá được cái tinh thần đó, nó liên quan đến đạo Phật. Có thể họ đã đọc kinh Phật, họ đã thấy được cái giáo lý chiều sâu của Phật. Cho nên những cái vị linh mục, những cái vị linh hướng mà họ có cái tầm vóc, họ dạy dỗ rất là kỹ. Phải nói rằng là họ học rất là kỹ và họ dạy dỗ rất là kỹ, không phải trong giáo lý thuần túy thôi, mà họ đã xuyên qua nhiều nguồn giáo lý khác, trong đó có sự cúng hiến của đạo Phật. Đây là cái điều mà chúng tôi biết được vì chúng tôi đã từng ở trong đạo dòng và thấy một số các linh mục, các sơ đã có cái sự phát triển này rất là lớn. Và bây giờ ở Tây Phương thì có nhiều vị hồng y, có nhiều vị tổng giám mục, có nhiều vị linh mục tu nhiều năm, họ đi học thiền, họ đến với Sơn Nhất Hành, họ đến với các vị thiền sư lớn tại Tây Phương, và họ đã và đang nghiên cứu, viết nhiều tác phẩm về đạo Phật. Vì vậy mình đừng có xem thường những cái cách xưng tội của bên đạo Công giáo. Nhiều cái tu viện nó phát triển về cái đạo hạnh rất là sâu. Và dĩ nhiên trong cái tôn giáo nào cũng có những cái ưu, cái khuyết của một số cá nhân, một số cộng đồng. Điều này mình không phải phê phán mà được, mà phải học hỏi để biết được cái biến cố của xã hội, của con người trong thời đại. Vì vậy cái vấn đề sám hối của quý thầy, quý cô ở trong mùa an cư đó, mình dùng lễ Phật ít thôi, đọc kinh ngắn thôi, nhưng mà mình có giờ để ngồi thiền, để quán chiếu. Mình có thời giờ để ăn cơm chung với nhau trong sự tĩnh lặng. Mình có thời giờ để đi thiền hành, để ngồi uống trà và để tập sử dụng cái cách sinh hoạt này đưa vào trong đời sống. Đưa vào đời sống như thế nào? Là khi các thầy, các sư cô đi dạy các Phật tử ở mỗi địa phương, nhất là trong khóa tu, mình làm sao cái phương pháp sám hối đưa vào trong gia đình của mỗi người được. Như chúng tôi có soạn 12 cái phép lạy lễ lạy Đức Quan Âm, chỉ 12 lạy thôi. Thì mỗi buổi sáng như vậy các đạo hữu đi làm mà đọc 12 cái lời phát nguyện qua tinh thần từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi lạy 12 lạy rồi đi làm. Tối cũng như vậy, 12 lạy trước khi đi ngủ. Và hả, mình không phải là cái người thực tập từ bi đạo tràng sám pháp sao? Đâu phải lại hết trong cái quyển 10 cuốn mình mới thành công, mà chỉ 12 lại thôi. Vì vậy chúng tôi lấy tinh thần Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và lấy tinh thần của Kinh Lương Hoàng Sám mà viết lên 12 lời nguyện về hàn nguyện của Đức Quan Thế Âm và lễ lại mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối. Nếu quý thầy nào, quý sư cô nào, các Phật tử nào mà không có nhiều thời giờ để lễ sám, thì căn cứ vào 12 lời phát nguyện theo tinh thần của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà lại sám mỗi ngày, nó phát triển được cái đạo hạnh rất là rõ ràng, rất là cụ thể, mà không mất quá nhiều thời giờ cho đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng tôi đề nghị rằng là các thầy, các sư cô mà chưa có bệnh phải nên phòng bệnh, ngoài tập thể dục, ngoài ăn uống dinh dưỡng, ngoài cái sự điều đó, trong đó có phép lễ sám, hoặc là lễ trong phòng, hoặc là lễ chung, hoặc là lễ riêng. Chúng tôi nói cái điều này là cả một cái nhìn rất là sâu hoắm vào trong cái quá trình thực tập của mình. Khi mà mình lâm bệnh không lại được một lại, chỉ cảm niệm thôi, chỉ nằm trên giường mà cảm niệm ân đức của thầy tổ, ân đức của cha mẹ, ân đức của kinh điển giáo pháp, và mình thưởng thức bằng cái sự cảm nhận trong hơi thở trên giường bệnh thôi, không lại được. Bởi vì không ăn uống gì được, không có đủ sức nữa, và trong cơ thể nó đau đớn không có cùng tận. Và lúc đó mình đâu có lễ sám được, đâu có dùng cái thân này để mà cúi đầu xuống đối với một huynh đệ, đối với một người thân của mình, như là hàng ngày mình đã cúi xuống để đảnh lễ ba lạy mở đầu một ngày và ba lạy trước khi đi ngủ, không làm được. Vừa rồi vào an cư đó, chúng tôi ghé thăm chị Cô Thanh Trơn, ghé thăm con của cô Đồng Tâm, hai vị đang bệnh rất là nặng, đó là chồng mình. Chị sư cô Thanh Trân đã ổn sẵn rồi, bây giờ qua những ngày tháng bệnh nhìn vào thấy tội nghiệp lắm, ốm o, nhưng mà vẫn giữ được cái nụ cười, không biết có cười luôn hay là khi sư phụ bước chân vô mới cười. Bởi vì cái dáng của thầy Trần Tư là dễ tức cười lắm. Đi tới thăm người bệnh là không bao giờ nói những câu an ủi, mà vào một cái là làm ta cười liền. Ví dụ như cô Nguyên Tịnh có ốm yếu như vậy đó, mà thầy bước chân vô một cái, thầy nói rằng con lên được mấy phao, tự nhiên cô cười liền. Có nghĩa là ốm quá đi, nhưng mà sư phụ hỏi ngược lại, nói từ ngày con bệnh cho đến bây giờ thì con lên được mấy phao, hay có nhận miệng có cười liền. Đó là một cái cách để làm cho cái người bệnh họ vui. Và sau khi thăm người bệnh thì chúng tôi không có nói cái cầu nguyện, không có làm cái lễ xưng tảng rồi dài dòng, mà chúng tôi ngồi bên giường bệnh chơi với người bệnh 50 phút. Và đó là những cái giây mà chúng tôi thấy tiếp xúc nó sâu nhất. Chúng tôi nghĩ không phải tiếp xúc với chính mình mà tiếp xúc ngay với, không phải tiếp xúc với người bệnh mà đang tiếp xúc với chính mình. Bởi vì một ngày nào đó mình cũng ốm o như vậy, mình cũng bệnh nặng như vậy, mình cũng đau đớn như vậy. Và chắc chắn không thể sám hối được một lại, chắc đừng gọi là hai ba lại. Và chúng tôi thường nói chuyện với người bệnh, nhất là những người có tu học đàng hoàng, thì chúng tôi là con lâu nay thực tập như vậy đã tạm đủ rồi. Bây giờ chỉ nằm thở và quan niệm thôi, không cần lễ lại, không cần người thiền, không cần phải đi sinh hoạt gì hết. Tạm đủ rồi, tạm đủ sức và cầu rồi. Và bây giờ chỉ theo dõi thở và nhiếp định cái câu niệm Phật 6 chữ thôi. Nếu 6 chữ mà con làm không được á, nó đau quá đó, thì làm 2 chữ. Mô Phật. 2 chữ thôi. Mà 2 chữ con làm không được, con làm 1 chữ thôi. Phật. Tôi là Phật. Rồi bỏ chữ tôi đi. Phật. Ai kia là Phật, tôi cũng là Phật. Và con cứ ý niệm như vậy là cứ thở vào thở ra Phật. Nếu một chữ mà con làm không được thôi, con mà làm không được nữa thì chết đi cho rồi. Tức là chết là không còn niệm Phật nữa. Nhưng mà trong cái chết là chỉ tắt thở và đổi dời cái thân mình thôi. Cái hạt giống Phật, cái tâm Phật của mình vẫn đi theo cái nghiệp tốt của mình. Và đó gọi là vạn sinh, hay đó là chuyển kiếp. Nhưng mà nếu hàng ngày mình không có tập sám hối, hàng ngày mình có tập lễ Phật, mình có tập niệm Phật, thì đến cái giây phút đó là chỉ niệm đau thôi, không có nhớ cái gì hết đó. Và trong cái đau có cái hờn, cái giận, có cái trách móc, có cái phiền muộn, trách luôn cả Phật nữa. Có một bà đau quá, thầy tới giường bệnh và nói rằng là: thưa thầy, con không tin Phật nữa. Thầy nói: con đương đau mà làm sao con tin Phật nổi, con không phải. Con cúng dường như chùa lắm mà trong đó có kim sơn nữa, tại sao trong khi con đau Phật không có cứu? Bà nói như vậy đó. Tức là mình cứ nghĩ rằng là mình làm một chuyện phước đức nào đó, thì khi có hoạn nạn có gì thì Phật tới cứu, y như một phép lạ. Nhưng mà không phải. Mình làm công đức thiện nào vẫn có cái hạt giống đó, Phật trong lòng. Phật là cái người hướng dẫn, chứ không phải Phật người đứng sờ sờ để mà đưa mình lên thiên đường hay đưa xuống địa ngục. Vì vậy 12 cái điều mà nguyên nhân để sinh khởi 10 quyển sám pháp lương hoàng đó, chúng ta sẽ nói tới trong khóa tu một cách rõ ràng để mà thực tập. Và chúng tôi đề nghị trong khóa tu quý thầy, quý sư cô, mình đem một cái công trình để hồi hướng cho những người bệnh. Trong đó có thể có ba mình, mẹ mình, chị em ruột thịt của mình. Và những người mình không có biết tới, đang nhiều triệu người nằm trên giường bệnh, không có thuốc thang, ở phía châu, ở Việt Nam, ở các nước trầm tiền. Và nhiều người bệnh đã qua đời, không được siêu thoát. Dùng cái năng lực sám hối và dùng cái năng lực tu tập của giới đức thanh tịnh để hồi hướng. Một lời hồi hướng phục nguyện của cái vị trưởng ban nghi lễ đó, hay là cái vị chủ sám đó, nó có một cái tác dụng rất là lớn. Nó lớn như khi mình muốn giải tội cho một người nào đó, mà mình ký một cái lá thơ yêu cầu. Và lá thơ đó mà được ký nhiều người thì nó có tác dụng rất là lớn đối với cái vị quan tòa kia. Thì cái vị quan tòa ở nơi lương tâm của mình là vị quan tòa nhân quả. Vì vậy một lời cầu nguyện của mình, một lời hồi hướng của mình cũng chuyện được ít nhiều về cái quan tòa nhân và quả tội phước. Cho nên những cái bệnh mà không chữa được bằng thuốc thang bác sĩ đã từ bỏ rồi, thì mình có thể chữa bằng cái phép sám hối. Và cái người bệnh không có lệ lại được, thì mình phải nhờ cái người lành. Cho nên cái công đức tu trì, công đức hành thiện của mọi giới Phật tử, trong đó rõ ràng là của quý thầy, quý sư cô ở trong khóa an cư và trong phép an cư đó, mình sẽ hồi hướng được cho tự thân, hồi hướng được cho ba và mẹ, hồi hướng được cho thầy tổ, hồi hướng được cho những người mình quen hoặc không quen, hồi hướng cho những người đã qua đời và những người còn sống mà mang bệnh tật và đau khổ. Mình hồi hướng được hết, chỉ đem một cái tâm lành, đem một cái tâm từ cho thật là sâu sắc vô biên tế mà hồi hướng thì nó có tác dụng rất là đặc biệt. Cái điều này chúng tôi đã có một chút về kinh nghiệm. Khi giải phẫu ruột và giải phẫu tim là hai cái thời kỳ mà nó đau đến không tưởng tượng được. Nó đau như là cô Nguyên Tảnh, chị cô Thanh Trân đang đau bây giờ đó. Nó đau như là Quảng Minh Sơn, con của cô Đồng Tâm đang đau bây giờ đó. Đau ghê lắm. Chúng tôi nằm chỉ thở vào thở ra rồi mỉm cười thôi. Và chúng tôi có niềm cái chữ gọi là sướng quá, có nghĩa là happy, I'm very happy now. Tức là mình đau, mình không có nghĩ ai hết nữa. Mình không cần phải thương ai hết nữa. Mình không cần phải làm gì hết nữa. Và mình không có trách nhiệm gì đối với tất cả mọi người xung quanh nữa. Mà mình đang có trách nhiệm trực tiếp với hơi thở, với tế bào và với những con vi trùng của mình thôi. Thành ra mình có một cái giới hạn rất là hẹp, rất là ích kỷ. Nhưng mà chính lúc đó là cái lúc mình sống với mình nhiều nhất, toàn vẹn nhất và thấy rõ nhất. Và cái lúc đó mình mới thấy mình là ai, Phật ở đâu. Nhưng mà nếu không phải chấn động qua một cơn đau và ngay trong giây phút đó thì mình không thấy được mình. Mình chỉ sống với những cái thờ ơ, với những cái vòng ngoài, với những đi tìm cầu. Và mình quên mất thân, quên mất tâm, và để thân để tâm nó rong ruổi qua ngày tháng.